Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cái hồi nào giờ chúng ta bỏ xới cái gì cũng giao cho lục căn. Nó muốn là làm, ở dưới này nó đùng đùng lên, giận là tới đánh người ta. Giận là muốn chửi người ta, giận là muốn xô đuổi người ta. Ngay trong gia đình mình có bữa cơm ăn, bà con tới ăn đi nữa. Ăn một bữa thứ nhất, bữa thứ nhì, bữa thứ hai, bữa thứ ba là nó nói thôi đi. Trong tâm nó muốn mà nó tìm cái cách khác là đuổi người ta đi. Nhưng mà nó không biết tại sao người đó tới nhà tôi ăn mà những người khác không tới nhà tôi ăn. Nó có cái chuyện của tiền. Bây giờ mình có cơm ăn đây cũng là trời Phật cho, chứ không phải là mình có tài cán gì mà làm ra hậu gạo được. Tôi nói ông bác học cũng không có làm được ra hậu cát, chỉ lượng đồ cũ kết tập mà thôi. Rồi đó do cái tình thương xây dựng khối này khối kia làm ra, thì mình phải đem cái tình thương của trời đất để cho tất cả mọi người. Mình ảnh hưởng người ta tốt, mình giúp đỡ người ta vô cùng, xây dựng cho họ. Sau này họ sẽ học cái chuyện tốt của chúng ta, người ta xây dựng cho người khác. Chứ đừng nên nuôi cái chuyện kiểu eo hẹp, đối đãi bất chánh, rồi đó cái sự đen tối nó trở về hơn mình. Thì sau này các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn thấy sợ lắm. Sợ cái gì? Không phải sợ ông trời, mà không phải sợ ông Phật. Sợ cái hành động ngu xuẩn của ta, đã đứng ra xưng hào, hô hào là một nhân vị, mà làm nguyên là cái chuyện đen tối mờ ám tham dục học. Không biết cái chân chánh là gì, miệng hô hào chân chánh mà tâm không chân chánh. Sợ lắm, sợ mình. Sợ cái thằng khùng này đó, nó khùng lại một lần nữa là quy lắm. Thành ra mới ra tốt. Tốt chừng nào các bạn sợ bạn chừng nấy, chứ không phải sợ trời Phật. Mà không có sợ đạo hữu, không có sợ, sợ tôi thôi. Tôi sợ tôi điên cuồng, bỏ phế lục căn lục trần. Bỏ phế 1250 vị tỳ kheo, đã theo tôi tu được nhiều kiếp. Tôi có trong tinh thần xây dựng, bỏ phế 84,000 cái gia dịch ở trong lỗ chân lông, mỗi khối nó đang chờ chực. Tôi đem cái quyền diệu cho nó, để cho nó tận hưởng cái gì nó có thể được. Chứ tôi là người bỏ phế bê bối, trong phải hút xì ke mới bê bối. Hiện tại các bạn mà chưa có thấy được cái chuyện ở bên trong cũng như người hút xì ke vậy đó. Không biết cái gì ở bên trong hết. Rồi tự mình chà đạp lấy mình, giận hờn người này, giận hờn người kia, giận hờn người nọ, là tự đem lại cái sự phá sản của cái tiểu thiên địa này. Làm cái quốc gia nó nguy hại là cái tiểu thiên địa này nó nguy hại. Thấy không? Cái tiểu thiên địa của ta đang điều khiển đầy đủ, cho đầy đủ, có radar, có đủ hết. Nhưng mà trong này không biết sử dụng, thì trở lại lạm dụng, chà đạp lấy cái cơ tạng của mình, chà đạp lấy khối óc của mình, gây cho mình càng ngày càng chậm tiến, sâu hổ với con nhiên. Cho nên khi mà các bạn xuất hồn ra được rồi, các bạn thấy sâu hổ. Cho nên tôi nói tôi là cái thằng lưu manh, không có nghĩa lý gì hết. Tôi sợ nó tái phát những cái chuyện đó. Tôi xuất ra rồi, tôi thấy cái chuyện gì của tôi làm hồi trước đều là xấu, không có gì tốt hết thầy. Cho nên tôi cương quyết tiếp tục. Tôi tu trong cái hòa đồng với tất cả. Các bạn là tôi là các bạn. Thì tôi nghiên cứu cùng các bạn, nhờ các bạn mà tôi mới sửa đổi. Có cái xấu tôi mới tìm cái tốt, đem ra xây dựng, chúng ta trao dồi sửa đổi. Ta học lẫn nhau, nó mới tiến. Sau này các bạn tu rồi, các bạn đi ra đô mà dám các bạn đứng xưng hô trước mặt Phật là tôi xuống thế gian tôi làm ông thầy, thì các bạn chặt đầu tôi. Không có làm được, không có dám làm. Thế mình tội lỗi đầy mình, từ tiền kiếp cho ông thầy mấy chục năm nay. Sai lâu rồi, không phải mới sai. Cho nên nếu tôi nói như là bây giờ mình phải chứng minh rõ ràng, nhiều người nói tôi có làm gì đâu sao. Cái chiếc máy bay mà đang lái trên không trung rồi, cái ông nó mộng lái cái độ 300 độ mà 301 ly, thì cái chiếc máy bay nó không biết bay tới đâu. Nó sai túc lúc hết rồi. Huống hồ gì chúng ta ở đây, nghĩ sai cái chút xíu thôi, trắng với đen có bao nhiêu đó thôi. Mà nhiều người thích đen, tắt đen đi.
thích cái đen.
Cái đen mà nó sai nó đi xuống, nó cầm đầu. Cái này sáng nghe lời thằng đuôi là phá sản ở chỗ đó, đi vô được một chỗ tội. Rồi nó làm cho các bạn khổ, bận, biểu đủ chuyện, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Rốt cuộc rồi mấy người nó hỏi chứ khổ khổ gì. Nhà tôi một đống răng nè, một bầy con nè. Rồi em có nói là tại sao tôi tạo ra cái đó. Em nói, rồi cái than thở với người này, than thở người kia, than thở người nọ. Rồi mấy người kia người ta nói, chú cha tội nghiệp quá, ông đóng con đâm bây giờ giúp ông. Rồi đâm đầu làm cho ứ hơn đưa cho ông. Rồi rốt cuộc rồi gia đình mình cũng vậy. Thì cũng như ông, ai giúp mình bây giờ? Rốt cuộc nó ở trong cái lầm, cái lẫn quẩn nó làm, cũng như nó xỏ mũi rồi nó cầm đầu mình. Nhưng mà chúng ta thức giác rồi, không phải cái cảnh đó là cái cảnh trường cửu, không có phải cái cảnh đó là cảnh xây dựng cho những người ở xung quanh, không phải làm những hành động đó là cái phước, nhưng mà sửa mình để tiến về cái nơi vĩnh cửu và chỉ cái mạch lạc đường lối cho mọi người được tiến tới. Nó tạo cái phước cho nó, nó đem lại cái hòa bình cho nó, nó sửa chữa nó tận tiến trong cái quyền di tăng tiến của nó không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh và nó không bị lệ thuộc bởi những cái ảo tưởng nữa, nó dứt khoát với tất cả, thì lúc đó nó mới chiến thắng cái tình thế của nội tạng nó nắm lấy cái chủ quyền, cởi mở, xây dựng. Nhưng nãy giờ tôi nói, tôi dạy ai? Tôi dạy tôi. Tôi cả ngàn người ngồi trong này nghe, chứ tôi đâu có dám dạy các bạn. Nhưng mà các bạn ngồi nghe đó rồi, các bạn ý thức, các bạn sẽ dạy các bạn. Các bạn răng tu, rồi một ngày kia các bạn mở ra nói như tôi. Nhưng mà nãy giờ tôi nói các bạn nghe nói hay, ông nói hay. Nhưng mà nói cái gì, các bạn nói lại không được. Thế không? Là cái phần điểm của mỗi người. Như tôi được nhẹ, tôi mới nói vậy. Ông Phật được nhẹ, ông Phật mới để kinh kệ nói vậy. Mà ông Phật đâu có cấp bắt các bạn đọc thuộc lòng cái cuốn kinh đó. Đằng này nói cho các bạn nghe thôi, không có bắt các bạn phải đọc thuộc lòng những lời nói của tôi. Nhưng mà người đời tại sao họ bắt người phải đọc kinh? Là tôi đã lập lỡ cái chùa rồi. Thờ ông Phật, tôi bảo vệ cái pháp này. Nhưng mà tôi không biết làm sao bây giờ học trò càng ngày càng đông. Bởi vì họ thích ông Phật mà họ tới chùa tôi, họ tu. Thì bây giờ tôi mới thì đọc cái kinh đó mới biết. Chắc bởi vì chính tôi là làm sư mà tôi không biết tôi là sao đấy. Thì tôi chỉ bắt đọc cái kinh. Rồi mấy người đã đọc, có người ban đầu đọc sơ sơ chữ này chữ kia chữ nọ, có người rồi lên giọng xuống giọng, cái giọng nào hay thì bắt chước cái giọng đó là phổ biến ra. Cho thiệt ra đọc hết một cuốn kinh không hiểu ông Phật nói cái gì. Ông Phật để cho chúng ta suy tư, hiểu cái đường lối mạch lạc đến đi, luật định quá sanh, tứ đại giai không là sao, tại sao nó mới trở lại cái không không. Ngài cách nghĩa cái đường lối ngài đi tu và đắc Phật, để cho chúng ta xem, suy tư, nghiêm ngẫm, cởi mở, dẫn tiến. Chứ không phải đưa các bạn đọc thuộc lòng rồi ý lại nơi cái đó. Nếu tôi đọc thời kinh rồi tôi khỏe, mà sau cái thời kinh rồi là con tôi chọc tôi quấn thả ra, cái đó là nó không được. Tại sao nó đọc cái thời kinh mà nó không biết cái mạch lạc làm sao nó sửa lấy nó được? Khi mà nó biết cái mạch lạc của Đức Phật, nó hiểu rồi, nó sợ lắm. Chính thằng con nó là thầy nó, vợ nó là thầy nó, bạn bè nó là thầy nó. Làm sao nó cởi mở nó để nó ảnh hưởng người ta. Không nhờ những cái đường lối đó, nó làm sao nó tiến tới, nó nắm cuốn kinh, nó khó. Nó buồn đời, nó mới qua đạo, nó chán đời, nó mới vô chùa, nó lấy cuốn kinh mà nó không hiểu cái mặt lại. Cho nên, ông Phật không kêu chúng ta đọc kinh, mà để kinh cho chúng ta nghiệm ngẫm xét cái đường lối nào mới tiến tới cái thực cảnh. Rõ ràng những vị đó để những cái kinh kệ rất hay, rất cao siêu, rất thanh tịnh. Nhưng mà tâm ta không tịnh tịnh rồi lỡ đâu ngược lại lợi dụng tập, cũng như là cái bùa hộ mạng vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc sau cái thời đó là cái tánh cũng quần nguyên. Khi mà chúng ta nghiên cứu được con người có thể tiến tới một vị Phật, thì chúng ta nghiên cứu trong cái mạch lạc đó mà chúng ta chịu sửa. Một trang kinh nó cũng đủ rồi, đâu có phải một cuốn kinh cũng thấy là thanh. Cái tâm mình thơ thơ nhẹ nhàng, nhưng mà mình ở trong cái thực hành thì tự dọn mình để tiến. Còn nhiều người nó đi trong cái sai lầm là ý lại, phần đông là ý lại. Cho nên bây giờ chúng ta qua nhiều chuyện chiến tranh rồi, chúng ta thấy ở mảnh đất Việt Nam này khổ cực, hết sức khổ cực. Số thế giới chưa có, Việt Nam đã có. Thấy không? Nghèo khổ, bị trả đập, bị đủ thứ, phong trào này, phong trào kia, đủ thứ hết. Nhưng mà giết được ai? Phần hồn vẫn luân hồi để thế gian. Thì các bạn bây giờ thấy lên tầm, lên bóng, nó về, nó cho ai? Tôi bị bắn chỗ nào, tôi chưa có chết. Rõ ràng nó chưa có chết, hồn nó còn. Thấy không? Khi mà bắt các bạn hiểu, cái thế giới này lại còn thế giới bên kia. Thì cái thế giới bên kia ở đâu? Ở ngay trong cái con tim chúng ta, cái hồn đang giam hãm trong cái cơ thể này. Người kia họ chết họ về được là cái hồn trước kia họ còn sống thì cái hồn ở trong bản thể họ. Mà bây giờ các bạn hỏi bản thể họ tan rã thì cái hồn họ vẫn còn thành tựu, họ mới trở về được, mắt bảo người thi ra. Thì bây giờ chúng ta trong này cũng tương đồng với họ, mà chúng ta có hai nơi đầu đạo, có cái cơ thể ấm cúng để cho phần hồn trụ trì để tu. Thì chúng ta phải mượn cái cơ thể này mà khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên. Khi ta thức giác rồi, chúng ta thấy không có ngán cái gì hết. Người Việt Nam mà hiểu được cái mảnh đất đau thương này và qua bao nhiêu sự đau khổ vậy sao? Mà bao nhiêu sự bất mãn hàng ngày liên tục trên đầu óc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì sống là chúng ta hành đạo dễ hơn những người ở thế giới khác. Bởi những người ở thế giới khác họ không có bị cái gì hết. Không có ai ăn hiếp. Còn mình túng quá rồi mình thấy mình cũng chẳng làm gì người ta được. Thì bây giờ mình nghĩ ngoài cái này còn cái kia, còn cái gì nữa, còn cái tạo. Cho nên nhiều người bí thế rồi, nghe bùa gì cũng xin, được cúng ông, cúng bà, ông lên bà xuống cúng để hộ độ dùm. Nó cũng không biết pháp luật là cái gì nữa, nói thiệt. Nó xin thiên liên phù hộ cho nó qua khỏi đây đi tới Lâm Thành mà nó cũng vô, nó cúng cái rồi nó đi. Chứ không phải là nó nói thôi bây giờ tôi vô tôi hỏi bên ban an ninh đây đi Lâm Thành được không, nó không thèm hỏi cái đó. Nó chạy vô chùa, nó thắp cái nhang, nó quỳ gối, cái nó chắc còn đi Lâm Thành bình an. Cái đó, nó bị gì nó lúng túng rồi, nó biết cái gì hết. Thấy không? Nhưng mà nhờ cái đó nó mà hiểu cái cõi thiền liền. Rồi bây giờ chúng ta có cái cơ hội này, nắm lấy để sửa. À, chúng ta do lên trời thấy ai quản lý mảnh đất phù sanh này. Nếu bên trên không ban bố cái thần khí điển xuống thì cái mảnh đất này thúi hết, hư hết, chết hết. Không có sống được. Thì cái bên trên đang quản lý cho coi những này có làm gì được đâu. Thì sáng suốt ở đâu đem xuống thì bên trên đem xuống như thế này đâu có. Nếu mà tắt thanh khí điện thì chúng ta đây ngồi đây là tiêu rồi, đâu có sống mà nói đạo. Có đâu hết chuyện rồi. Cho nên cái căn nguyên của chúng ta không. Các bạn khiến các bạn đang làm thầy một bậc lãnh đạo của cái chuyện thiên địa. Chứ không phải các bạn là người tầm thường đâu. Đừng có tưởng tầm thường. Cho nên ở trong cái nước văn minh người ta tôn trọng cái nhân vị ghê lắm. Muốn ý kiến một người tâm thường, mình cũng phải xin phép ta cho mình, ê, muốn nói gì đó không được. Người ta không thích trả lời thì mình cũng phải ra đi, chứ không có dám là chê người đó. Bởi vì người ta không thích, hay là ta không hiểu, nhưng mà ta không muốn nói. Chứ không phải làm càng như đây rồi, nhưng mà hỏi mà không nói, nó vô nó quất cái bột liền, cái đó không được. Ta tôn trọng cái nhân vị vậy. Rồi chiếc xe hơi ở đây, lái lên xe hơi là thấy người ta đi lỡ bước ra ngoài đường là anh cũng xô đuổi người ta, có tính cách xô đuổi la lô đồ, người ta không có. Bởi vì khối óc tạo ra xe hơi, mà như một người đó nó lỡ bước qua con đường thì mình phải không có phép lịch sự mình đậu lại để người ta đi. Khối óc tạo xe hơi chứ xe hơi đâu có tạo khối óc, người ta văn minh đi vậy. À, còn xứ của mình nó còn đứng trong cái hỗn độn lộn xộn. Nhưng bây giờ mình tu ở đây mình lắp lại cái tập tự trong tư tưởng của mình. Rồi mình thấy cái quyền năng của khối óc của mình. Càng ngày càng tu rồi. Quý vị thấy có, quý vị là một vị bác học đang khai thác cái tiểu thiên địa này. Để tìm cái nguyên năng, nguyên liệu điển quang, tôn gốc để nhập Niết Bàn cũng như Đức Phật đã làm và đã đạt. Chứ không phải là các bạn không có thể làm được. Tôi không tin một người nào không có thể làm được. Nếu người đó chịu khắc phục với họ, chắc chắn họ phải đắc Phật. Chắc chắn họ phải tiến tới cái nơi đó. Bởi vì đằng này đã mở cái pháp chỉ định ngay trung tim bộ đầu là không cho các bạn xài cái phàm tâm nữa. Nếu mà các bạn xài cái con tim này phàm tâm là các bạn vẫn còn lệ thuộc bởi đầu. Và các bạn xài ngay trung tim bộ đầu là không có lệ thuộc bởi ai hết. Tự do phát triển. Hòa đồng. Thăng tiến lên trời.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công giáo. Nhiều khi đến nhà thờ, không đọc kinh Công giáo là niệm Phật Di Đà nhiều hơn. Vậy khi chết sẽ đi về đâu?
Niệm Phật là sửa mình. Còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng kinh thánh cũng tới nhà thờ vô ích. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ chúng ta thì mới thấy trực thân nó là thế nào. Người thực có thực chất hành và người không hành là thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật mới trở về không, mới học từ bi và thực hiện từ bi được.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta vừa có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức, khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ trạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego họ bị thục lưỡi, không nói được, mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai chị, có phải nhân điện? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không thì tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó, thì cái luồng điển chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trực trong nội tạng, và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Kính thưa Thầy, Thầy có nói làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật. Tại sao khi thực hành ngoài đời đi làm việc lại thấy, chúng con lại thấy hao thần? Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?
Khi mà các bạn tận tâm làm việc mà ý tưởng về cái thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đâu có khác đâu. Tôi làm việc này tôi phải tận tâm, tôi chùi phải cho sạch. Tâm tôi sạch như thế này, và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công. Và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên ý thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như tôi niệm Phật chứ. Thế nhiều người nói tôi ngồi tôi niệm Phật rồi tôi làm sao tôi làm. Nhưng mà tôi làm tận tâm, đây là tôi đang niệm Phật. Đây là tôi thực hiện, tôi phục vụ tối đa của chính tôi. Mà tôi có phục vụ tối đa nó không bằng một góc của ông trời làm. Thấy chưa? Thì cái sự tận tâm đó, nó tập quán rồi, nó quen rồi. Các bạn về, các bạn niệm Phật nó cũng vậy à. Cái làm được việc đời tận tâm thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái thức đó nó quan trọng. Chứ đừng nói tôi làm rồi tôi thấy mệt quá, rồi về tôi tu không được. Không phải vậy, tôi chưa thật sự tận tâm, tôi còn sao đó. Khi tôi tận tâm tôi quên cái mệt rồi. Tôi làm rồi thôi, khỏe. Khỏe chỗ nào? Tôi đã làm thành công và tôi được nhẹ nhàng. Sau khi các bạn làm có kết quả, các bạn thấy sung sướng. Mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng. Mình làm chưa tâm chứ không phải tận tâm. Mình thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lắm. Cái tâm nó an lắm. Cho nên hành động cũng như chí ý. Một thứ mà chúng ta làm càng tận tâm thì cái việc tương lai chúng ta dùng trí ý cũng tận tâm hơn, nhẹ nhàng hơn.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện tâm. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang. Chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động luồng năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên. Nó hòa hợp với luồng điển của càn khôn vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Cái tụng kinh với cái niệm Phật, hai cái nào tốt hơn thầy?
Tụng kinh là học chữ biết lý đạo. Còn niệm Phật là thực hành trở lại quân bình. Niệm Phật với vô vi co lưỡi răng về răng, nó có hiệu lực. và nó thanh lọc cái trược ở trong cơ tạng của nó. Từ cái trược đi tới trược, cái thanh nó thay đổi trong mọi thứ. Nó quy định tư tưởng, thấy niệm Phật. Một ngày cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật, một cái tánh tự nhiên nó hiền. Nó hiền, nó sáng suốt. Tới lúc đó nó nghe kinh, nó hiểu.
Con thấy con niệm Phật có khi con quên rồi thầy.
Bây giờ phải tập chứ.
Con mặn chuyện nó quên hết.
Mặn chuyện thì đó, vậy là con cần làm việc. Phải cho nó làm việc để nó mở trí. Thấy không? Còn cái niệm Phật là mình phải có giờ. Chứ cái giờ nào mà hết làm việc mà ngồi thanh tịnh làm gì? Niệm Phật chứ làm gì? Thấy không? Ăn cơm xong, cứ ngồi yên không còn ai nữa là mình niệm Phật. Mình tập 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, tới 1 tiếng, 2 tiếng, mình ngồi mình niệm thấy nó quen rồi. Thì trong đó lục căn bằng niệm thì nó mở ra. Nó quân bình là nó sáng suốt. Bây giờ hai sợi dây điện này này, mà nó không có quân bình, nó chạm nhau, nó đâu có âm thanh. Thấy không? Nó quân bình, nó đụng nhau, nó không có âm thanh. Rồi hai luồng điện âm dương ở trong cơ tạng của mình mà nó không có điều hòa, thì mình đâu có sáng suốt. Niệm thét rồi đâu đó nó có trật tự rồi, cái tự nhiên cái tâm nó sáng suốt. Hồi trước mình nghe băng ông Tám nói, băng bộ không hiểu, bây giờ mình nghe sơ sơ, mình hiểu nhiều quá.
Thưa ông Tám, tại sao chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà bên mấy ông sư bên địa chùa thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Thưa ông Tám có gì?
Vì chúng ta không có ôm một ông nào hết, chúng ta là khoa học quyền bí. Nam cái chấn động lực, Nam thập phương Nam lưỡng Bính Đinh là luồng điển của hướng Nam, nó liên hệ với trung tâm chân này. Mô là ấy rõ vật, thấy rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy ở bề trên sang suốt. A nhâm quý gồm thâu nơi thận là thủy điển tương giao mở trí ấp thực. Di giữ bền ba báo linh, tinh khí thần của người đầy đủ thì tự nhiên con người sống động và minh tâm kiên tịnh. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả là chúng ta giữ vẹn quân bình, thì lúc nào mặt mày chúng ta cũng phát quang từ tâm Phật thanh tịnh ở nơi. Biết chuyện mình tu, biết chuyện mình là được rồi, không nên biết chuyện người khác. Tu mà biết chuyện người khác là thị phi, thì chúng tôi cũng không có niệm ông Thích Ca chuyện của ông. Còn chuyện của chúng tôi là phải thực hành, rồi để tôi trình diễn Đức Thích Ca. Tôi phải đi tới kiểm chứng và tôi quỳ lại Ngài, tôi học chân lý của Ngài, nó là được. Sự mong muốn của chúng tôi, vì thế kỷ 20 này, khoa học đã dạy chúng tôi cái gì phải tự kiểm chứng. Nếu không kiểm chứng là chúng ta sẽ loạn động, thần kinh không ổn. Cho nên những vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài. Trước khi Thích Ca tu có niệm danh ai không? Không có niệm danh một ai hết. Nhưng mà trì kỳ chí giải thoát, lập lại sự quân bình của chính mình. Ngài biết rằng tôi phải có hít thở tôi mới có sống, cho nên Ngài ra rừng không cần đem thực phẩm theo. Ngồi đó hít thở coi có chết. Dũng hành. Chúng ta đang hít thở thanh khí điển đây. Sự sống của chúng ta là hơi thở, chứ không phải cái bánh đâu. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển càng nhiều, rồi nó sẽ bớt ăn, các bạn thấy nhẹ, sung sướng. Mắt mờ trở sáng, mặt mày tươi tắn, như đẹp. Lúc đó các bạn mới thấy ông Thích Ca làm đúng. Chúng ta phải chiêm ngưỡng việc làm của Ngài, chứ không phải chúng ta ôm Ngài để làm gì. Ngài đâu có chấp nhận. Chúng ta thực hành đến đó thì có Ngài đó. Ngài cái tâm Ngài từ bi bác ái, rõ ràng thương yêu mọi người. Chứ Ngài đâu có phải là cái thứ kia mà u ơ mà tranh chấp, chuyện không biết nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô ích. Ngài không làm, đổ lỗi cho người ta một cách không có bằng cớ, Ngài không làm. Ngài chỉ tự tu thôi, để quán thông và khai mở tâm thức của chính Ngài, tiến tới vô cùng học đạo ở bề trên. Thì chúng ta đang làm, chứ không phải là niệm danh Ngài rồi Ngài đi phục vụ cho chúng ta, đi hộ phò chúng ta sao? Tay sai của chúng ta sao? Chả đâu phải tay sai của chúng ta. Một đại chí, một danh nhân, đâu có phải người tầm thường. Ngược lại chúng ta cứ có chuyện gì cứ kêu ngài, như ngài để làm gì? Tội ta ta không sửa, trật tự không làm, nhà không quét, cái gì cũng kêu ông Phật làm, có bao nhiêu tiền phát lương mà kêu ông Phật làm. Đã có tội chồng chất đầy đầu và còn rước tội vào tâm nữa, rồi làm sao phát triển, độ được ai? Cho nên con người tu phải có ý chí hùng mạnh đó, là Đức Thích Ca. Người cách mạng tâm linh rõ rệt cho cả càn khôn vũ trụ ngày nay bắt chước học. Và nghe tới danh ngài, đọc tới chân lý của ngài, tâm đều mở. Thấy rõ không? Không nên kêu ngài. Thực hành đúng ngài, chịu khổ đi. Ôm ngài mà muốn sung sướng, đó là bị đọa, có tiếng đâu. Đừng có ôm ngài mà tạo cảnh dàn cảnh sung sướng, đó là bị đọa. Hãy nhớ chân lý là chân lý, không thay đổi.
Quê mẹ sáng chói bốn phương, lòng con nao nức tìm đường về quê. Mẹ ơi chân trước mãi mê, tạo hồn con nặng khó về bên mẹ. Xa thân nặng trược mê chề, đời đã lôi cuốn bối bê trăm chiều. Thuyền kia đã kết sẵn bè, chờ con thức giá con về với mẹ.
Con về với
quê mẹ, con nhớ con thương mẹ hai vai. Vì con mẹ ơi, mẹ chớ héo hon, chờ hồn con nhẹ con về bên mẹ. Con ơi nào nặng thấm tình, mẹ quê ta đó dãi mê cõi trần. Mẹ ơi con quyết tu trì, chờ con thức giá con về với mẹ.
Con về với mẹ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Chờ con thức giác con về với mẹ. Mẹ ơi, mẹ chớ héo hon, chờ buồn con nhẹ con về bên mẹ. Con ơi, nào nặng thâm tình, mẹ quê ta đó dãi mê cõi trần. Mẹ ơi, con quyết tu trì, chờ con thức giác con về với. Quê mẹ xa người.